ngày 15 tháng 8 năm 2021, nhằm ngày mùng 8 tháng 7 năm Tân Sửu. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần chủ nhật. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Thưa chúng ta vắng hai chủ nhật vì có công việc khóa tu ở trên tu viện Tây Thiên. Ở trên Tây Thiên mới vừa khóa tu xong hôm 10 Tây, và sau đó thì chúng ta ở lại để tiếp tục thời khóa cũng như là dọn dẹp. Năm nay chính phủ mở cửa rộng hơn, cho nên toàn quốc Canada được tập trung, mà trong khi đó thì bên cửa biên giới chưa có mở. Mãi cho đến ngày 9 tây tháng 8 vừa rồi, biên giới Mỹ mới mở. Biên giới Canada mở cho Mỹ vào ngày 9 tháng 8. Nhưng mà biên giới của Mỹ mở cho Canada vào phải chờ tới 21 tháng 8. Mà lúc đó là chưa biết sao nữa ha. Nhưng mà tạm thời là cái tin là như vậy. Vì không có các Phật tử các nơi khác, chỉ thuần Canada, cho nên năm nay Phật tử Canada tham dự khóa tu khoảng 150 vị. Và ngày thứ bảy tối thắp đèn cầu nguyện, cũng như sáng chủ nhật làm lễ Vu Lan, coi như là khoảng chừng 1.000 người đến tham dự lễ Vu Lan hôm sáng chủ nhật. Thì cái đó là tại vì mình sau hơn một năm mình không có được tập họp, thì hôm nay chính phủ đã mở cửa để cho chúng ta có sinh hoạt bình thường. Ngay cả mỗi chủ nhật bây giờ cũng vậy, mình cũng sinh hoạt bình thường. Khi nào có lệnh mới thì tính sao. Thưa đại chúng, khóa tu vừa qua được thành tựu tốt đẹp nhờ vào tất cả tấm lòng của quý Phật tử gần xa đóng góp vào trong đó để cho khóa tu được viên mãn. Có những vị lên dọn dẹp miệt mài, trồng cây làm đủ thứ việc để tươm tất chuẩn bị cho khóa tu, và sau khi khóa tu thì cũng miệt mài cất dẹp. Và hôm nay mọi thứ cũng đã ổn, thì bây giờ mình chỉ chờ khóa tu mùa thu. Hy vọng là khóa tu mùa thu thì lúc đó mở cửa thì các vị bên Mỹ hâm he sẽ qua. Thì hy vọng là khóa tu mùa thu cũng khoảng đó hoặc hơn. Thì Pháp Hòa xin đại diện toàn chùa cảm ơn đại chúng rất nhiều đã dành thời gian của mình, công sức để mà giúp đỡ cho tu viện trong những ngày qua. Và tuần tới này, vào ngày thứ bảy 21 tháng 8, thì chư Tăng Ni sẽ làm lễ tự tứ. Đại chúng nghe kỹ là tự tứ chứ không phải là lễ tự tử. Ngày chủ nhật thì chúng ta làm lễ hiệp kỵ tổ tiên mùa Vu Lan ở tại Trúc Lâm. Lễ tự tứ là một cái sinh hoạt của người xuất gia cũng như là an cư kiết hạ. An cư kiết hạ và lễ tự tứ nó liên hệ với nhau, và đây là những cái sinh hoạt chính của người xuất gia hàng năm. Bởi vì các vị xuất gia mỗi năm phải có 3 tháng an cư kiết hạ để mà thúc liễm thân tâm, trao dồi cái giới hạnh của mình. Nếu như vì hoàn cảnh mình không thể an cư kiết hạ được, thì mình có thể an cư kiết đông, kiết thu, kiết xuân, tùy theo cái hoàn cảnh của mình, chứ không nhất thiết phải là an cư kiết hạ. Thí dụ như lỡ mình ở đây bận rộn mùa hè đi, mùa đông mình rảnh, thì mình có thể tổ chức an cư kiết đông 3 tháng. Nhưng mà nếu mà mình có đủ thời gian, mình muốn, thì mình có thể làm hai cái an cư cũng được nữa, tùy mình. Mà mình thật ra thì đó là một cái thời gian để chúng ta tạm dừng tất cả mọi sự đi lại không cần thiết, để mà chúng ta chuyên tâm vào sự tu tập. Chỉ đi khi nào rất là cần thiết thôi, còn những gì không cần thiết thì chúng ta không đi ra ngoài, không làm những việc khác ngoài cái sự hành trì tu tập. Cái đó gọi là lễ kiết giới an cư. Mà trong khi thời gian mình ở chung sống với nhau 3 tháng an cư như vậy đó, thì có thể mình có những cái lầm lỗi do mình cố ý vô tình, mà những vị sống chung với mình, những bậc lớn á, có khi thấy mình lỗi hay là nghe mình có lỗi, tức là nghe người ta nói lại đó, hoặc là nghi ngờ mình có lỗi. Vì vậy cho nên sau 3 tháng phải có cái lễ gọi là lễ tự tứ. Lễ tự tứ dịch là gì? Dịch là lễ cầu thỉnh. Cầu thỉnh cái gì? Cầu thỉnh các bậc trưởng thượng ở trên chỉ cho mình cái lỗi do ba cái phương diện: thấy mình có lỗi, nghe mình có lỗi và nghi mình có lỗi. Gọi là thấy, nghe, nghi. Thì cái vị đó phải tới xin: hôm nay là ngày chư tăng tự tứ, con tỳ kheo gì đó cũng xin tự tứ. Nếu có lỗi được thấy, được nghe, được nghi, nguyện đại đức thương tưởng chỉ giáo cho con, con sẽ như pháp mà sám hối. Ví dụ nói là ngày đó tôi thấy thầy bước ra cửa, thầy có đi ra ngoài, tôi nghi là thầy có đi ra ngoài cái phạm vi đã quy định, thí dụ vậy đi, thì mình có cơ hội mình giải thích, hoặc là mình sám hối cái lỗi đó của mình. Tại sao mình phải xin người ta chỉ giáo cho mình? Tại vì có nhiều khi mình lỗi mình không thấy, thì người khác chỉ cho mình cái lỗi của mình thì đó là cái hạnh phúc của mình. Chỉ sợ người ta không còn thương mến mình nữa, người ta bỏ mặc mình, người ta không còn quan tâm đến mình nữa. Mình muốn sống như thế nào mình sống đó, thì coi như là mình đã bị thua cuộc. Cho nên ở trong kinh Đức Phật có nói một cái cách mà điều phục các con ngựa đó, mà có một loại ngựa mà bỏ mặc, mà theo như các cái người mà giữ ngựa đó, nếu con ngựa đó quá chứng, nó không còn có thể điều phục được nữa, thì cái người chủ ngựa sẽ giết con ngựa đó. Thì Đức Phật nói ở trong chúng mà sống chung á, hoặc là trên thế, trong những cái người mà chúng ta gặp á, có nhiều khi người đó hết có thể chữa trị gì được nữa rồi thì thôi bỏ mặc họ. Thì trong cái cách người ta giết, người ta nuôi ngựa thì người ta giết con ngựa chứng, nhưng mà trong đời sống của con người thì chúng ta tạm thời bỏ mặc cái người mà không biết nghe lời, không có biết điều phục, không có biết thúc liễm, không có biết gọi là chăm sóc tự thân, mà sống buông lung, không có nề nếp. Cho nên cái lễ đó là tự tứ. Và tự tứ nghĩa là cầu thỉnh. Cầu thỉnh chỉ dẫn cho con cái lỗi của con đã phạm. Mà khi mà cầu thỉnh như vậy đó, chỉ lỗi như vậy đó, thì cái ngày đó tất cả mọi người ai cũng được một tuổi đạo, trừ các vị sa di và sa di ni. Thức xoa không có tuổi đạo, tỳ kheo ni có tuổi. Tại sao các vị sa di ni và thức xoa mana không có tuổi đạo? Bởi vì các vị chưa chính thức trở thành tăng bảo, mà các vị này chỉ là những người học hạ, đi theo cái trường hạ, lớp hạ đó để học hỏi. Khi nào mình trở thành một vị tỳ kheo thực thụ, mình mới có được một tuổi đạo. Và ngày hôm đó, mọi người sau 3 tháng tu tập, ai cũng thanh tịnh thân tâm, có được một tuổi đạo, và còn biết xin sự chỉ giáo cho nhau. Cho nên ngày đó còn được gọi là Phật Hoan Hỷ Nhật, tức là ngày Phật Hoan Hỷ. Quý vị đọc trong kinh nhớ câu đó không? Chính ngày ấy Phật Đà hoan hỷ, phải sấm sanh bá vị côn canh, đựng trong bình bát tinh anh, chờ giờ tự tứ chúng tăng cúng dường. Cho nên ngày đó là ngày chư Phật hoan hỷ vì thấy chúng xuất gia tu tập. Vì vậy cho nên cái mùa an cư, mùa Vu Lan, tất cả các hàng cư sĩ Phật tử thường tổ chức lễ cúng dường trai tăng, để nhờ chư tăng chư ni sau 3 tháng tịnh tu có năng lực, có thanh tịnh, chú nguyện cầu nguyện cho người thân mình. Thì tuần tới đây là mãn hạ, tức là hết thời hạn 3 tháng an cư. Cho đến ngày thứ 7 chư tăng sẽ làm cái lễ giải hạ. Rồi qua ngày Chủ nhật chúng ta sẽ làm lễ hiệp kỵ tổ tiên Vu Lan ở tại Trúc Lâm đây. Cho nên tuần tới các vị nhớ về chùa để cầu nguyện tưởng nhớ ông bà tổ tiên của mình. Vị nào còn sống thì chúng ta cầu nguyện cho các vị được an lạc. Vị nào mất rồi thì chúng ta cầu nguyện cho các vị được siêu sinh. Và nên khuyến khích các em nhỏ cùng đi cái ngày đó, vì đó là cái ngày lễ truyền thống, ngày nhớ ơn ông bà tổ tiên. Cho nên các con các cháu nên trở về chùa ngày hôm đó. Và cái ngày lễ này trở thành một ngày hội, gần như là cũng giống như của nhân dân tộc Việt Nam vậy. Thì hôm nay nhân cái cuối tuần hằng thường lệ đó, chúng ta học kinh Pháp Cú phải không? Bữa nay mình tạm ngưng kinh Pháp Cú một bữa, vì Pháp Hòa nhận được mấy câu hỏi, mà rất nhiều câu hỏi chứ không phải chỉ bấy nhiêu thôi. Nhưng mà cứ hễ thỉnh thoảng đủ thời gian thì Pháp Hòa sẽ trích một số câu hỏi để mà chia sẻ với đại chúng. Thì các vị gửi email về chùa thì Pháp Hòa đôi khi không có đủ thời gian trả lời từng cái mail, hoặc là đôi khi có những câu hỏi mà có thể giảng rộng để cho mọi người được lợi lạc nhờ cái câu hỏi đó. Cho nên những câu hỏi nào mà chọn á, đưa ra đây á, thì là ai cũng có thể, trừ những câu hỏi về cá nhân thì Pháp Hòa trả lời cá nhân. Những câu hỏi nào mình có thấy là mọi người có thể chia sẻ được thì Pháp Hòa xin ghi vào đây. Ở đây có một câu hỏi: thưa thầy Pháp Hòa, hiện con đang cư ngụ tại Hoa Kỳ, con xin hỏi thầy, Phật Tổ Như Lai và Phật Thích Ca Mâu Ni là một hay là hai vị? Tại sao lại gọi như vậy? Nhờ thầy giảng cho con hiểu. Thì câu hỏi là Phật Tổ Như Lai và Thích Ca Mâu Ni là một hay hai? Thưa đại chúng, ở trong Phật học chúng ta ít có cái từ Phật Tổ Như Lai. Mặc dù mình hiểu cái ý người ta gọi như vậy là muốn chỉ cho ai? Là để chỉ cho Đức Phật Thích Ca. Ý muốn nói là Đức Phật Thích Ca là thủy tổ của các vị Phật. Ý muốn nói vậy đó, là cái người khai sáng ra đạo Phật, cho nên gọi là Phật Tổ. Nhưng mà có lẽ cái câu này thì nó nằm ở trong phim Tàu nhiều hơn, chứ còn ở trong Phật học thì mình ít sử dụng. Và đa phần chúng ta chỉ gọi thẳng là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, giáo chủ cõi Ta Bà, hay là vị khai sáng ra đạo Phật ở tại Ấn Độ, hay là vị khai sáng đạo Phật ở tại cái thế giới này. Chứ còn chúng ta ít có dùng cái từ Phật Tổ Như Lai để gọi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Như vậy thật ra cái nghĩa thì nó theo cái câu thì nó là một thôi, chúng có hai. Nhưng mà Phổ Hòa xin thưa là chúng ta ít có khi nào sử dụng cái từ Phật Tổ Như Lai. Nhưng mà ngược lại chúng ta thường dùng chữ gì? Phật Tổ. Thì chữ Phật Tổ này không có nghĩa là ông Phật, ông Tổ của ông Phật nào, mà phải nói là Phật phẩy Tổ. Bởi vì muốn nói là Đức Phật và chư Tổ, chư Tổ sư, tức là những vị đệ tử của Đức Phật. Ví dụ chúng ta hay thường gọi Tổ A Nan, Tổ Đạt Ma, Tổ Khương Tăng Hội. Tổ là gì? Là những bậc tu hành có chứng đắc mà cận gần với chúng ta nhất, các vị thân gần với thời đại của chúng ta. Cho nên chúng ta gọi quý ngài là Tổ sư. Mà muốn để gọi nói gọn á, thì các vị hay nhắc nhở nhau. Thí dụ các vị ráng tu tập để không cô phụ tấm lòng của Phật Tổ. Như vậy thì chữ Phật rồi phẩy Tổ có nghĩa là Đức Phật và chư Tổ sư đã truyền dạy cho mình, chứ không có cái ý Phật Tổ như cái câu người ta thường nói là cái người thủy tổ của các vị Phật là Phật Thích Ca. Trong Phật giáo không tự dùng cái đó nhiều. Pháp Hòa biết thỉnh thoảng có vài cuốn sách để là lược sử Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni, nhưng mà cái chữ Phật Tổ đó nó chưa có đúng với cái tên từ Phật học lắm mà chúng ta thường dùng. Thí dụ cái đấy, lược sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì được. vị khai sáng đạo Phật ở thế giới loài người. Nhưng mà chữ khi mà chúng ta nói thường, mà chúng ta thường đọc sách nói là Phật Tổ, là muốn nói là Đức Phật và chư tổ sư. Cho nên là chúng ta không nên dùng cái từ Phật Tổ Như Lai để chỉ cho Đức Phật Thích Ca. Phim Tàu thì có thể dùng. Mỗi lần có chuyện gì cái quỳ xuống Phật Tổ Như Lai xin Ngài phù hộ cho con gì đó, thì cái từ ngữ đó là phim Tàu. Câu thứ hai: con thường xuyên niệm Phật nhưng con không biết làm thế nào để nhập tâm để niệm Phật, xin Thầy chỉ. Thưa đại chúng, không phải chỉ riêng niệm Phật, mà cho dù chúng ta làm bất cứ việc gì liên hệ đến tu tập hay đời sống hàng ngày, chúng ta đều phải tập cho mình có một thói quen làm việc gì thì chúng ta an trú trong cái công việc đó. Chúng ta gọi là nhất tâm, không có tán loạn. Ví dụ mình đang nấu canh chua mà mình không có suy tư, mình không có focus, mình không có chú ý tới cái nồi canh chua, mà đang nấu canh chua mà nghĩ tới cà ri, thì thế nào không chừng nếu mà bữa nào mà quên cái thì cũng có thể cầm bộ cà ri rắc vô. Mà tới hồi rắc vô rồi thì tá quả. Có nhiều khi mình nêm một cái món ăn gì đó mà cái muốn nêm muối mà không nêm, cứ cầm hũ đường trút miết. Rồi có nhiều khi muốn nêm đường mà không nêm, lại cầm nhầm cái miếng muối mà càng nêm cẩu, sao mặn vậy, múc muỗng nữa để vô. Sao nêm tới hồi nêm lại cái hũ của mình đang cầm tay thì hũ muối, mà tới hồi phát hiện ra là đã 5 muỗng vô đó rồi. Đó. Thì đâu chỉ cần chuyện niệm Phật tụng kinh đó. Tụng kinh cũng phải chú ý như vậy, niệm Phật cũng thế, mà làm việc gì cũng vậy. Tại vì nếu sao? Tại vì nếu mình không có thì mình sẽ bị tán tâm. Thôi bây giờ trở lại đường cái sự tu tập. Nếu muốn niệm Phật, ngồi thiền, tụng kinh cho nhiếp tâm á, thì chúng ta cũng phải chuẩn bị một ít sự việc. Chẳng hạn như chúng ta phải giảm bớt các cái duyên. Thí dụ ha, mình chuẩn bị thì tụng kinh thì đừng có bắt cái nồi gì trên lò để mà dặn lửa riêu riêu nữa hết á. Rồi bắt đầu ngồi tụng kinh mà cái đầu lo, coi chừng lát quên không tắt điện nha, không tắt lò nghe cháy chết. Thà thử là mình phải tạo cho mình một cái duyên là gì? Đừng có nấu nướng gì trên lò nồi hết trừ, hoặc là nấu mà không bận lòng. Đó, rồi bên cạnh đó là điện thoại, xung quanh những người xung quanh, mình tạm bớt, gác bớt những cái duyên đó. Nó một phần nó giúp cho mình chú tâm. Cái thứ hai nữa đó là mình cũng phải tập chú ý. Thí dụ như mình đang ngồi thiền niệm Phật, cái bắt đầu hồi mình nghĩ chuyện khác, mình lo ra. Thì trong khi như vậy đó, mình phải giật mình phải ý thức mình đang bị lo ra, thì mình liền trở lại với cái việc mình đang làm. Còn không á thì mình sẽ bị nó cuốn theo, và lâu ngày nó thành ra một thói quen là tán tâm lo ra. Đó, quý vị tụng kinh sáng chủ nhật, quý vị tụng nửa tiếng đồng hồ thôi, mà đang tụng về cái việc khác nó nhảy vô, thì quý vị nhớ trực lại trở về tụng kinh, buông cái đó ra. Tại vì giờ này là giờ mình đang chú ý việc này chứ không phải việc kia. Đó. Cho nên cái việc mà phải gọi là đừng có bị tạp loạn đó là một quá trình luyện, chứ không phải là có một công thức gì. Nó tùy vào cái trường hợp của chúng ta, là chúng ta bị một cái thói quen là lo ra nhiều quá, suy nghĩ nhiều quá, thì khi nào mà đi vào trong những cái trường hợp mà tập trung này chúng ta khó. Pháp Hòa ví dụ á, hôm nào mình đang ngồi vậy nè, thí dụ mình đang ăn cơm đi, cái tự nhiên mình nhớ trực cái chuyện gì đó. Nhưng mà nếu mà cái chuyện đó nó không có quan trọng á, mình không nhất thiết phải đứng dậy để đi làm liền á, thì đừng có đi. Trường hợp mà đang ngồi ăn mà nhớ trực một cái chuyện gì rất là quan trọng phải làm thì thôi, cái chuyện đó không dám bàn. Nhưng mà ví dụ mình nhớ trực là cái chuyện gì đó mà mình thấy nó không cần thiết, thì nên định nhóm người ngồi dậy mà sắp sửa bước ra làm việc đó, cái nhớ trực lại cái chuyện đó không quan trọng, ngồi lại. Để làm chi biết không? Để mình thắng mình ít nhất được một lần trong nhiều lần mình tán tâm chạy theo cái thói quen suy nghĩ của mình. Tại vì thường thường mình hãy nhớ trực gì cái là mình nhảy ra. Nhưng mà bữa nào mình phải tập mình thắng lại được, những cái gì mà mình thấy rằng nó không cần thiết. Thí dụ như 10 lần mình tán tâm mà sẽ có 2 lần không cần thiết, thì ít nhất mình cũng được control mình cũng được thắng mình được, mình dừng lại được ít nhất 2 lần. Còn không thì 10 lần mình nhảy đủ. Thì giờ lần sau cũng 10 lần nhảy đủ thì cả đời là mình cứ lăn xăng. Cho nên là có những cái này là Pháp Hòa tập. Thật ra thì con người của mình là không bao giờ mình nhớ hết mọi việc. Ít khi nào lắm. Đang làm cái này cái nhớ trực cái kia. Có thậm chí đang ngồi tụng kinh nhớ trực chuyện gì đó. Trừ trường hợp là mình biết là việc này không thể nào mà không, tại vì mình quên mà, thì phải đứng dậy mà đi lấy cái đó hay làm cái việc đó. Chứ còn nếu mà đúng nguyên tắc là nó cũng hơi không đúng rồi đó. Tại mình đang trong khóa lễ mà, phải không? Nhưng mà thôi giờ mình du di, trường hợp phải giải quyết đi. Còn nếu mà mình nhõm ngồi dậy mà mình thấy là ô việc này nó đâu cần thiết đâu, chút nữa cũng được đi, hay là lỡ có quên cũng không có đến nỗi gì, thì thôi ngồi xuống để mình thắng lại được mình. Trong nhiều lần mình đã nhõm ngồi dậy mà một lần mình thắng được. Cái này là phải có một sự thực tập, chứ không phải ai cũng có thể dễ dàng làm. Tại vì cái thói quen của chúng ta là thói quen gì? Phóng lo ra. Còn cái chuyện mà mình chú tâm là hiếm lắm. Đa phần là mình lo ra. Thưa Thầy, trong Kinh Thập Thiện, đoạn Đức Phật nói về việc nếu tránh nghiệp sát sẽ thành tựu được 10 pháp lìa xa phiền não. Và nếu đem 10 pháp ấy hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật được quả vị Phật, thọ mệnh sẽ tùy tâm tự tại. Cái câu hỏi là sau khi thành Phật được quả vị Phật là sao ạ? Cái câu này nó có thể hiểu hai cách. Thật ra cái vị dịch giả đó dịch rộng cái câu này, chứ còn nguyên tác cái câu đó, câu kinh đó, nguyên văn đó, thì không có cái câu là sau khi thành Phật được quả vị Phật. Nhưng mà ở đây là cái vị mà dịch đó, muốn nói thêm câu này để làm rộng cái nghĩa, là tức là nếu như mà mình tránh được cái nghiệp sát sanh, mình được nhiều cái công đức, 10 cái công đức, và đem hết tất cả công đức mình có được á, mình hồi hướng về cái quả vị thành Phật, thì trong này mới nói là được vô thượng chánh đẳng chánh giác sau khi thành Phật. Thì cái cách mình hiểu thứ nhất là khi mà thành Phật thì cái quả vị được là gì? Là quả vị Phật. Cho nên cái câu người ta thêm vô là sau khi thành Phật được quả vị Phật. Tức là thành Phật rồi thì cái quả vị mình tu chứng là gì? Là thành Phật. Là quả vị của mình là quả Phật. Thí dụ mình nói vậy nè, sau khi thành bác sĩ là một bác sĩ. Thì cái câu nó nghĩa vậy thôi. Tức là sát cái câu mà được quả vị Phật là để nói lên cái nghĩa của chữ thành Phật. Là cái bây giờ thành Phật là thành gì? Là được cái địa vị, cái quả vị tu chứng là thành. Đó là cách hiểu thứ nhất. Cách hiểu thứ hai là được quả vị Phật, tức là sau khi thành Phật thì được quả vị Phật rồi, thì vị này được cái gì? Thọ mệnh sẽ tùy tâm tự tại. Tức là cái thọ mạng của mình á, mình không bị ràng buộc. Nó không bị ràng buộc mà mình có được một cái tự do không khổ đau với cái sống chết của mình nữa. Tại vì người thành Phật là người giác ngộ. Mà người đã giác ngộ thì hiểu được tất cả các pháp đến đi thành tựu như thế nào đó. Cho nên có thành cũng không vui một cách rực rỡ, và có tan rã cũng không buồn khổ bi lụy. Thì cái câu này mình có thể hiểu hai ý. Tức là khi được sau khi thành Phật thì cái quả vị Phật sẽ giúp cho mình được cái gì? Được cái thọ mệnh tự tại, tùy tâm. Còn cái nghĩa thứ trước là sau khi thành Phật thì quả vị chứng là thành Phật. Thí dụ như nói người đó học thành bác sĩ và có bằng cấp bác sĩ. Bằng cấp bác sĩ để nói lên là ông đó là bác sĩ, trở thành bác sĩ. Cái nghĩa nó chỉ có vậy thôi. Rồi qua một câu khác, cũng ở trong Kinh Thập Thiện. Nếu xa lìa nghiệp trộm cắp thì người này có được những cái phước, thì trong đó có là của cải đầy dẫy, vua, giặc, nước, lửa, con hư không thể làm tan mất được. Vì ở trong cái bản kinh đó, in hai chữ không, không rồi hư không, cho nên làm cho cái người đọc hiểu là hai chữ không này là sao. Thì xin thưa là in dư, thấy không? Tức là mình không trộm cắp, mình được năm cái phước. Thứ nhất, vua không tịch thu tài sản của mình. Thứ hai là giặc cướp không ăn cắp ăn trộm của mình. Thứ ba là lửa không cháy. Thứ tư là nước không trôi. Thứ năm là con hư không phá tài sản của mình, không có bị cái nạn là con cái nó hư hỏng, nó làm tan hoang cái sự nghiệp của mình, là do cái phước mình không có trộm cắp. Thì trong cái bản kinh nó in hai chữ hư, xin lỗi, hai chữ không, gọi là con hư không, không thể. Thì tại vì nếu mà không có chữ hư á, thì cái vị này sẽ hiểu là hai chữ không này dư, tập ngặt cái nó có thêm chữ hư thành không, rồi không làm cho cái vị hiểu là chất cái gì gọi là hư không, phải không? Có thể hư không. Giờ thưa đây là dư một chữ không. Xin được phép hỏi thầy, trong trường hợp các sư hoặc ni đã xuất gia, không trong gia đình cha hoặc mẹ có người cha mẹ qua đời có quyền không mang tang, đúng hay sai? Nếu nếu trong giáo hội có người viên tịch thì các sư hoặc ni cô phải mang tang phải không? Xin thầy chỉ giáo. Trước hết là mình nói chuyện mang tang. Thưa đại chúng, cái phong tục để tang cho người mất đó là phong tục của người Á Đông, người Việt Nam, người Trung Hoa, chứ còn nó không có nằm ở trong truyền thống hay là của Phật giáo. Bây giờ quý vị đi các nước, quý vị chỉ thấy duy nhất có nước Việt Nam mình và người Hoa của mình á, là để tang thôi. Chứ còn các nước khác ta đâu có để tang. Thậm chí cha mẹ người ta chết, người ta đâu có để tang trên đầu. Như vậy thì Phật giáo á, là nhận cái chuyện để tang này là gì? Là một sự hội nhập, là một sự tiếp nhận cái văn hóa của nhân gian phương Đông, chứ còn không có phải là truyền thống hay là giáo lý hay là giới luật gì của nhà Phật hết. Mọi việc là do cái phong tục. Và chính vì phong tục cho nên các vị mới bắt đầu mới có một cái quy định. Khi mình đi xuất gia rồi thì mình đã xuất gia, nghĩa là mình lìa bỏ gia đình, trở thành đệ tử của Đức Phật. Thì để xác định điều đó, mình không có dính dáng tới người thế gian, cho nên khi cha mẹ mất rồi mình không có để tang nữa. Và khi mà cha mẹ còn sống đó, khi mình đi tu đó, là mình lại cha lại mẹ rồi là xong. Và thí dụ như mai mốt cha mẹ có mất, nếu mình có lại, thật tình mà nói, nếu đúng cái đạo lễ thì nó có gì sai hết. Mình làm mình thọ nhận cái ơn của người cha người mẹ đó, rồi cha mẹ nó nuôi mình lớn lên cho mình đi tu. Ngày nay hai vị đó có mất, mình đến mình đảnh lễ, mình từ biệt cũng không có gì lỗi. Cha mẹ mình lại để tạ cái ơn sanh thành dưỡng dục. Mà nói cho cùng thì nếu mà đứng trên cái mặt hiện đời là từ khi mình đi tu, mình đâu có làm hết tất cả mọi cái công việc thường của một người con lo cho cha mẹ đâu. Cho nên tổ Quy Sơn vỡ là đúng rồi chứ gì nữa. Phụ mẫu bất cung cam chỉ, lục thân cố dĩ khí ly, bất năng an quốc trị bang, gia nghiệp đốn nguyên kế tự, miếng ly hương đảng thế phát bẩm sư. Nghĩa là phụ mẫu bất cung cam chỉ là đối với cha mẹ mình không có dâng cơm dời nước, không có dâng được cái món ngon vật ngọt, phụ mẫu bất cung cam chỉ. Lục thân cố dĩ khi ly, mình lìa xa lục thân quyến thuộc của mình, là cha mẹ, anh em, cô dì chú bác của mình, coi là lục thân quyến thuộc mình xa lìa. Lục thân cố dĩ khi ly, đối với quốc gia mình cũng không phải là người an quốc trị bang, gia nghiệp thì đối với quốc gia thì mình không có làm chuyện đó, mà đối với gia đình của mình thì của mình cũng không phải là người thừa kế gì hết, gia nghiệp đốn nguyên kế tự. Bất năng an quốc trị bang, gia nghiệp đốn nguyên kế tự. Nhìn sự thành thử ra, nếu mà nói trên cái phương diện hiện đời là những cái việc của bình thường của một người con đối với cha mẹ, người xuất gia làm chưa có làm. Mà nếu có làm đi nữa đó là khi cha mẹ bệnh thôi, cha mẹ già, cha mẹ bệnh, không ai chăm sóc thì vị xuất gia đó về, hay là rước cha mẹ vào chùa, hay để cha mẹ ở đâu đó rồi mình thường tới lui để chăm sóc theo cái tâm hạnh của mình, hoàn cảnh gia đình của mình. Cho nên khi mình đi xuất gia rồi, mặc dù trên hình thức là mình không có để tang, nhưng mình thọ cái tâm tang, tức là mất cha mất mẹ. Và đồng thời gì nữa, mình vẫn có thể lạy chứ không có sao cả. Mình đừng có đặt ra thành một cái giáo điều là không được lạy cái đó, bởi vì cái này là cái phong tục. Đại chúng nhớ là cái vấn đề để tang là thuần túy của người Á Đông, chứ không có liên hệ gì đến đạo Phật hết. Nhưng mà đạo Phật của chúng ta đến bất cứ quốc gia nào mình hội nhập được hết với các cái quốc gia đó. Chẳng hạn như qua bên Bhutan á, thỉnh thoảng quý vị đi xe, quý vị sẽ thấy xa xa trên những triền núi có những ngọn cờ trắng cắm lên, dựng lên. Thì đó là cái phong tục gì? Khi nào thấy những ngọn cờ đó cắm là biết ở chỗ đó có người mới mất. Người ta chôn cất ở đó, ta hỏa táng ở đó. Cho nên cái việc mà chúng ta thọ tang cúng kiến rồi đó, đó là phong tục. Và đạo Phật đi đến đâu là hội nhập. Rồi bây giờ khi mình hội nhập vào rồi thì sao? Ở trong chùa thầy tổ mình mất, mình vẫn để tang. Nhưng mà thay vì mình để tang trắng thì mình đổi lại để tang màu vàng. Người thế gian á là người ta còn phân biệt nha. Thí dụ như cháu chắc là có một cái chấm, hồi xưa còn phân biệt kỹ á, là cháu nội là chấm xanh, cháu ngoại là chấm đỏ, cháu chắc là chấm vàng. Con gái là đội cái mũ, cái mấn, rồi phải phủ mặt. Rồi con dâu á, là đội cái đó nhưng mà bẻ cái đó lên. Con trai á, là phải đội dây rơm mũ bạc, cầm gậy. Cha thì mình cầm cây tre, mẹ thì mình cầm cây vông. Cái câu ta nói là dây rơm mũ bạc, cha tre mẹ vông. Tại vì cha thì vững chắc, còn mẹ thì lao khổ, cho nên cầm hai cây đó chống gậy. Chống chi biết không? Mẹ chết buồn khổ quá. Nó tất cả những cái chuyện đó đều là phong tục của chúng ta đặt ra, tùy theo cái mỗi một cái quốc gia của phía Á Đông mình. Chứ còn Ấn Độ, Lào, Thái Lan không có chuyện để tang. Rồi ngay cả trong chùa mà để tang đó cũng chia nha. Ở trong miền Nam á, chết rồi còn để, các thầy tổ mà chết rồi còn để tang trên đầu, chứ ở ngoài Trung là không có. Người ta cắt cái miếng nhỏ nhỏ, người ta gắn ngay áo, không có bịch khăn tang trên đầu. Ở trong Nam là làm bài bản là xé người cái khăn rồi phát cột trên đầu, chứ từ ngoài Trung đi ra không có. Các vị mất cắt miếng vải nhỏ 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 để cả mâm vậy đó, xá rồi phát cho người cái gắn ngay áo thôi. Thật ra tất cả những cái đó đều là một cái hình thức biểu tượng mình mất thầy, mất tổ, mất cha, mất mẹ thôi. Nó không liên hệ gì đến Phật giáo hết. Phật giáo đi đến đâu là hội nhập đó. Bây giờ mình người Việt Nam, người Á Đông cúng ông bà tổ tiên, cúng cơm. Cho nên ấy, mỗi lần cúng cái này làm mâm cơm cúng, làm mâm cơm cúng. Rồi bây giờ thí dụ bây giờ mình Ấn Độ người ta đâu có vụ này. Mà Ấn Độ người ta cúng Phật cũng đơn giản lắm. Buổi trưa cái người ta ăn gì, người ta lấy cái mâm người ta bóc một miếng cà ri, một miếng bánh, thứ một chút gì với một chung nước, ta bưng nguyên khay là ta để bằng Phật ta cúng. Nó gọi là puja, Buddha puja. Sáng nào ta cũng cúng vậy. Còn mình á, cúng Phật chỉ cúng chén cơm trắng thôi. Rồi có nhiều quốc gia là ta cúng Phật ta để một chén sữa, tại ta kỷ niệm là cái lúc mà Đức Phật tu khổ hạnh đó, là Đức Phật xỉu đó, có người ta dâng sữa cho Phật đó. Sau này ta nấu cháo giống như ốt miêu vậy đó, lền lền với sữa người ta cúng. Cái đó gọi là đề hồ. Cho nên thưa đại chúng là mình người Á Đông cúng để đôi đũa. Ấn Độ có đũa không? Vậy thì bây giờ nếu mà nói cúng bài bản thôi, Ấn Độ là đổi đũa là để trật rồi. Ấn Độ ta đâu ăn đũa, ta ăn bốc mà. Như vậy thì đại chúng nhớ tất cả những lễ nghi cúng kiến đó là phong tục của chúng ta. Mà đã là phong tục của chúng ta thì chúng ta đừng có bận tâm là làm gì xui, làm kia xui, xui gì. Mình đặt ra mình cúng mà, phải không? Thật tử ra mình đặt ra những cái đó mình cúng thì tùy, ăn gì cúng nấy, ăn gì cúng nấy. Thí dụ như sau này con cái mình có thể mai mốt nó không còn ăn cơm, nó ăn pizza, nó ăn hamburger, rồi tới ngày giỗ mình nó mua cái burger nó để lên nó cũng được, nó đừng nó ê mày xong cúng cơm tao. Không có chuyện đó, nó ăn gì cúng nấy chứ. Bằng chứng là mình nè, tới ngày giỗ ông bà mình cúng toàn mấy món mình thích không, chứ đâu mình đâu cúng bà mấy món mình thích ông bà mình thích đâu. Mình thích cà ri là nấu cà ri, thậm chí còn điều tra nữa, ê mà con cháu ngoại thích ăn gì, cháu nội thích ăn gì, tới hội nhịn bàn toàn là bưng xuống là mỗi đứa nó chia hết à. Món này của tôi, món này của tôi. Ở đâu ông bà đâu có món nào đâu, ông bà ăn ké. Mình thích cái gì mình cúng đấy. Cho nên quý vị đừng có bận tâm. Còn nếu quý vị có thấy những hình ảnh đó trong Phật giáo, chẳng qua là Phật giáo hội nhập. Phật giáo hội nhập tiếp thu cái văn hóa đẹp của phương Đông trong cái lễ nghi cúng kiến ông bà. Còn ví dụ như mình có để tang đi nữa, mình để tang cho thầy tổ của mình, những người mà có liên hệ trong cái tông môn của mình. Còn các bậc mà cao tăng của Phật giáo mà mất á, thì chúng ta cũng để tang nhưng mà tâm tang, hoặc là cắt miếng vải nhỏ để, thí dụ như Hòa Thượng Tăng Thống mất, Hòa Thượng Tăng Thống ta mất, Hòa Thượng Phó Tăng Thống mất, những bậc trưởng thượng của Phật giáo Việt Nam mình á, các ngài mất thì toàn bộ tăng ni đều để tang hết. Đệ tử của các ngài để tang là đành rồi. Nhưng mà tất cả tăng ni mà sống trong cái thí dụ như những bậc trưởng thượng của mình, sau này quý ngài có mất, mình cũng phải làm lễ thọ tang và trong cái tâm tang của mình. Rồi câu hỏi cuối ha. Thưa thầy, con có thắc mắc cúng quá đường và cúng ngọ có khác nhau không? Thưa đại chúng, cúng ngọ là một cái nghi thức của nhà chùa, mỗi buổi trưa bới một chén cơm lên cúng Phật, cúng tổ, gọi là cúng ngọ. Ngọ là giờ trưa đó. Còn quá đường đó là một cái nghi thức ăn cơm của chư tăng, trước khi ăn là cúng dường. Thật ra nó cũng là một hình thức cúng đó, nhưng mà tại vì ở trong một cái trai đường không phải trên bàn Phật, và chư tăng là người thọ nhận cái chén cơm đó, cho nên gọi là nghi thức quá đường, là cái bữa ăn của các thầy. Nhưng mà trước khi các thầy ăn, các thầy dâng cơm nó lên cúng cho Tam Bảo một lần nữa trước khi mình thọ. Còn cái lễ cúng ngọ là lễ nghi trang nghiêm trịnh trọng để chúng ta cúng Phật mỗi ngày. Ví dụ như chùa ít người quá, đâu có quá đường mỗi ngày đâu, thì chúng ta phải làm lễ cúng ngọ Phật mỗi ngày. Còn cái chuyện mà bưng cơm cúng dường nó lâu lâu mới có chuyện, mình lễ gì mình mới thực hiện. Theo đúng ở Việt Nam á, là chùa là ngày nào cũng quá đường hết á. Chư tăng ăn cơm trưa là phải quá đường hết, một cái nghi thức ăn cơm trang nghiêm hết. Nhưng mà sau này hoàn cảnh có nhiều chùa có một thầy, hai thầy, ba thầy thì ta đâu có làm mấy cái nghi thức chi, ăn cơm chánh niệm thôi. Vì vậy cho nên cái thời khóa cúng ngọ có để chi? Để giữ cái thời khóa đó, mình mỗi ngày mình trang nghiêm cúng Phật. Còn cái chuyện quá đường là tùy theo cái hoàn cảnh. Cho nên tuy nó là một, nhưng mà hai cái nghi thức nó có khác. Hồi xưa có nhiều hòa thượng còn dạy á, thí dụ như trong chúng á, mà ngày nào có cúng quá đường thì thôi bữa đó miễn cúng ngọ cũng được. Nhưng mà trường hợp đó ít. Tại vì sao biết không? Là vì nếu làm như vậy á, thì có bữa nhớ bữa quên. Cho nên cái nghi thức cúng ngọ mà mỗi ngày quy định ở trong chùa là phải có, giữ cái đó không bỏ. Cái chuyện có quá đường, có cúng thêm gì đó thì cúng, nhưng mà không thể bỏ qua cúng ngọ, vì đó là một cái lễ nghi thường nhật. Cho nên nó là, nhưng mà thường gọi là chữ quá đường chứ không phải là quả đường nhé. Có nhiều vị gọi trật cái gọi chữ quả đường, không đúng, chữ quá mới đúng. Tại vì chữ quá nó có hai nghĩa. Một á, nghĩa thứ nhất á, là đi tới. Quá nghĩa là đi tới. Thí dụ như nói quý vị nó quá gian á, cho tôi quá gian qua anh kia. Cho tôi đi tới cái chỗ đó, không có xe cho tôi đi tới. Thì chữ quá là đi tới. Còn có cái nghĩa thứ hai là muốn nhắc chư tăng á, là trong khi mình ăn cơm nè, nếu chúng ta không đủ chánh niệm tỉnh thức thì cái ăn này có thể gây ra lỗi lầm. Lỗi lầm sao? Tham ăn mà không có chừng mực, mà có nhiều khi vì ăn mà gây lộn, vì ăn mà giận hờn. Mặc dù chúng ta vẫn thường nói với nhau miếng ăn là miếng tồi tàn, Chúng ta vẫn thường nói với nhau ăn có lại gì đâu, nhưng mà thiệt sự nhiều khi người ta giận nhau cũng vì cái ăn thôi. Cho nên á, cái chữ quá nghĩa là vậy đó, là phòng ngừa cái lỗi lầm do cái sự ăn uống. Mà trong đó cơ bản nhất là gì? Nhiều khi mình không thắng được cái tham ăn của mình. Mình ăn mà mình bất biết người xung quanh, và thậm chí vì ngon quá ăn ngốn nghiến, ăn lẹ mau để giành được những món ăn đó, cho nên nó tạo ra cái hình ảnh không đẹp. Có nhiều người ăn, ví dụ như có nhiều vị ăn xấu, tướng ăn xấu. Cho nên trong chùa nội cái chuyện ăn thôi đó, nội cái chuyện mà ngồi vô mâm cơm mà ăn thôi đấy, mấy chục thứ cả trăm thứ phải học. Chẳng hạn nâng cái bát lên sao, cầm cái muỗng đưa vô làm sao. Không có cái vị tu sĩ nào mà cầm cái muỗng lên mà há hốc cái miệng lên là đưa mì, đưa bún vô. Mấy đứa nhỏ ngoài nó ăn vậy nó dễ thương, chứ người tu ăn vậy ta chụp hình. Mà thậm chí không được để cái tô ở dưới bàn vậy nào, rồi xà cái người xuống rồi lùa lùa vậy ăn. Không có. Người tu ăn là bát là phải nâng lên, và muỗng, cái muỗng mình múc là vừa chừng đưa, mà không có, nếu mà đúng ra nữa là phải đưa ngay vô đó, đưa ngay cái muỗng vô nữa đó. Chứ không có được mà đưa mà để vậy nó đổ, nó tháo vậy. Cho nên nếu mà nói về cái oai nghi phép tắc ăn uống, cái người xuất gia nó có cái quy định. Không phải là mình làm màu, nhưng mà cái đó là cái gì phải không? Là cái đẹp, cái trang nghiêm, nhất là đi vào bữa ăn. Thật ra cái nhiều khi mình ăn mà người ta thấy được cái tánh mình á, ngồi ăn mà người ta thấy được cái tánh tình của mình á, cái cách ăn của mình mà người ta có thể đoán được á, mình là người như thế nào. Cho nên ngày xưa các vị thầy á, mà các vị mà muốn biết đệ tử mình á, cái tâm tánh họ làm sao đó, các vị hãy nhìn vào cái hành động của người đệ tử mỗi ngày để đoán biết được tâm tánh của họ. Ví dụ ha, lên chánh điện á, thắp nhang á, mà nó cầm cái nhang nó chọt vô cái mà nó không có bao giờ nó dòm ngó coi cái nhang nó ngay không à, biết cái đứa này tánh tình không có nghiêm túc, làm gì ẩu tả vậy đó. Đi tới cầu thang mà thấy chiếc dép nó để thôi là cũng hiểu đoán được cái tánh đó, đó. Nó đẩy cái cửa ra mà nó không lấy cái tay nó nương cho cái cửa nhẹ vô, đẩy ra nó đi lát làm cái rầm nhiều lắm. Mà cái chuyện đó là hà rầm, tại ngồi đây nè, ngồi đây là nghe, đẩy cửa đi ra ra cái rầm, người đi ra cái rầm mà không hề ai lấy cái tay đỡ cánh cửa vào, chỉ nhiêu đó thôi. Hay là làm đâu bừa bãi đó, không có gọn gãy, không có ngăn nắp, dọn một cái khăn giấy để một đôi đũa, so đũa, đũa là mình phải so rồi mình phải lấy nữa, tại vì có nhiều khi hai chiếc nó cũ mà để đổ đũa xuống mà chiếc cũ một chiếc mới, thì thật ra nó đâu có gì tội, không có gì tội hết á. Nhưng mà những cái lặt vặt đó nó nói lên cái mức độ chánh niệm của mình, nó nói lên cái mức độ định tâm của mình khi mình làm việc. Cho nên vị nào muốn niệm Phật nhất tâm, tụng kinh nhất tâm, thì hãy để những cái chuyện đó vào trong đời sống làm việc của mình. Mình để một cái gì mà nó có ý tứ thì lâu ngày con người mình bắt đầu nó có một sự. Cho nên hồi nãy khi mà ngồi thiền á, thì đại chúng cứ nhớ là ngồi thiền đến chi? Khi tâm mà nó định là trí nó sáng. Cứ nhớ vậy thôi, khi tâm lắng là trí sáng. Mà tâm lắng trí sáng thì mỗi việc làm của chúng ta nó đều đi vào cái ngăn nắp. Thí dụ nó có trật đi nữa nó cũng không đến nỗi trật lất. Nó có trật đi nữa nó cũng không đến nỗi tệ, mà chỉ là nó xê xích một chút thôi. Mà thật sự như vậy, việc gì chúng ta làm mà có sự, nghĩa là so, có sự đo lường, lúc nào nó cũng hay hơn. Dù có méo đi nữa nó cũng không đến nỗi. Nhiều khi mấy cái khăn bàn trải tượng Phật để hỏng ngay. Từ những cái đó nó nói lên được cái định tĩnh của chúng ta. Thời hôm nay Pháp Hòa chia sẻ vài câu hỏi vậy thôi, thì mong đại chúng cũng được lợi lạc từ những câu hỏi của các Phật tử gửi về. Chúc đại chúng cuối tuần an vui, và tuần sau mình sẽ gặp lại.